có những niềm riêng làm sao đâu thế. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức,
thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để dơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày mọi ngày như vạn ngày không thấy đổi.
Kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, từ lúc chúng tôi phát chương trình này đến nay thì toàn là giải quyết niềm riêng của quý vị, mời niềm riêng của Phương Hoa và Nguyệt Ánh. Đôi khi hỏi với nhau thì chúng tôi đều trả lời ồ có niềm riêng nào đâu mà phải giải quyết vấn đề. Nhất là chị Phương Hoa hỏi chị Nguyệt Ánh sao, niềm riêng của chị sao, thì Nguyệt Ánh chỉ biết trả lời đời tôi như mặt nước hồ thu, chả có gì mà phải giải quyết hết. Nhưng mà quý vị, hôm nay thì chúng tôi có thật có một niềm riêng đây, là tại vì sau kỳ phát thanh tuần trước đó, chúng tôi nhận được lời nhận xét của một thân hữu mà rất thân nữa là khác, là chính là anh Phạm Cơ ở đài này. Anh ấy bảo rằng hai người phụ trách khó tính của chương trình Có Những Niềm Riêng đã gì hay chưa
phải nằm sơ, không sợ anh nói là gần như là lần đầu tiên cũng có là bênh các ông nhiều đó, chứ không có
mà
tại vì lần trước cái chương trình cái câu hỏi của một vị thính giả đấy thì rất là thật ra là dễ trả lời lắm, là bởi vì rằng là cô bỏ chồng, cô bỏ con, mà bây giờ cô còn hỏi rằng là làm sao để mà lấy được gia tài, thì cái đó nó cũng, chị người đánh với Phương Hoa thì cũng có hơi emotion khi trả lời cái câu này, bằng cách là mình đặt cái địa vị của một người nhìn vào một cái hoàn cảnh thì mình thấy rằng là trời ơi, đã bỏ chồng bỏ con mà lại còn đòi gia tài nữa thì cô này không được chẳng hạn như vậy đấy. Thì cũng đưa hết cái ý nghĩ của mình ra thôi, thế nhưng mà có lẽ rằng là trong cái câu nói khi mà mình trả lời mà nó cũng ấy đó, thì anh Cơ có nói là
chúng ta
hơi
quá xúc động thành ra cái
hơi khó vâng cái kiểu như
hàng
là nói
anh ấy nói là hai người phụ nữ khó tính phụ trách chương trình Có Những Niềm Riêng, phải không ạ? Vâng, thì chúng tôi là những người khó tính, và niềm riêng của chúng tôi là ở chỗ đã không dằn được cái cảm xúc của mình. Thành ra sau cái câu chuyện một người đàn bà mà nhẫn tâm bỏ hai con lại cho chồng để mà đi rồi còn trở về đòi tài sản sau 2 năm nữa,
thì chẳng những Phương Hoa mà Nguyệt Ánh nữa, cả hai người chúng tôi đều có dễ giận và không về phe với người mẹ đó,
quý thính giả viết thơ. Thì chúng tôi cũng thật sự ra Phương Hoa cũng có nói với lại quý vị là quý vị tin tưởng vào chương trình quý vị hỏi, thì chúng tôi cũng phải cho cái cảm nghĩ thật của mình để cho quý vị thấy rằng là đấy là có thêm một người nghĩ ở bên ngoài nghĩ như vậy. Thì hôm đó cả chị Nguyệt Ánh lẫn Phương Hoa thì đều nói với cô là ông chồng cô để cho cô đi như vậy là tốt rồi, đừng vì người ấy nữa mà để đòi lấy cái tiền, và nhất là bán cái nhà mà nơi mà chồng và con đang ở đó để lấy một số tiền thì cái đó không có phải.
Nhưng mà Phạm Cơ lại cho rằng Nguyệt Ánh và Phương Hoa đã lần đầu tiên bên vực phe đàn ông phải không?
Rất lâu lắm mới
trả lời. Thì xin thưa quý vị, có nhiều khi chúng tôi còn khó tính hơn nữa, mà rất tiếc là anh Phạm Cơ chưa nghe đó thôi. Nhất là Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh vẫn nhận mình là một người quá đáng, không phải là bình thường hay là trung hòa hay là đi đường ở giữa giống như chị Phương Hoa vẫn chủ trương đó, đường ở giữa là đường dễ đi nhất á, mà Nguyệt Ánh là người quá đáng. Thôi thì chúng ta dùng danh từ nào cũng chỉ để chỉ một trạng thái tinh thần thôi chị Phương Hoa. Dù sao đi nữa thì mong rằng anh Phạm Cơ nghe chúng tôi nhiều hơn. Nếu mà anh không nghe thì làm sao chúng tôi dám hy vọng những gì thính giả khác nghe. Thành ra lần sau yêu cầu anh tới sớm một chút góp ý với chúng tôi trong chương trình Có Những Niềm Riêng. Chứ đừng đợi tới 5 giờ chiều em mới có mặt thì hơi trễ rồi. Dù sao đó là niềm riêng của Nguyệt Ánh và Phương Hoa, tức là chúng tôi
ghi nhận.
Xúc động. Và cái xúc động đó đưa tới trường hợp hơi thái quá, và chúng tôi đã được cái lời cho là lời khiển trách cũng được, lời cảnh cáo cũng được, hay là lời nhắc nhở cũng được của một người rất thân là Phạm Cơ, để rồi chúng tôi sẽ sửa đổi sau. Và nhất là hy vọng rằng sang năm tới, một tháng nữa thôi, tuổi tác lớn hơn một tuổi nữa, thì chúng tôi sẽ trầm tĩnh hơn bây giờ. Chứ bây giờ tháng 11, tháng 12 chắc là Nguyệt Ánh và Phương Hoa vẫn như tính tình cũ thôi ạ. Vâng, thì đó là niềm riêng của Nguyệt Ánh và Phương Hoa. Bây giờ trở lại niềm riêng của các thính giả chúng ta, thì hôm nay chúng ta có một bức thư rất dễ thương của một cô, đối với tuổi tác của chúng mình là bé con đấy chị Phương Hoa.
Và
thì cô này, cổ ký tên là Ngọc Dung. Và cái tâm sự của cổ thì rất hợp với cái ngày Thanksgiving, tức là ngày mua sắm đó. Cổ thắc mắc tại sao cổ mua sắm đồ đạc lại bị chồng phản đối. Mời chị đọc bức thư của Ngọc Dung trước.
Cô này là lá thư này chắc động lòng nhiều người lắm đây, trong đó có cả Phương Hoa nữa đây. Vâng, thưa quý vị, bức thư của cô Ngọc Dung, cô viết như này: thưa bác, chúng cháu lấy nhau 2 năm rồi mà chưa có con. Cả hai vợ chồng cháu đều đi làm, nhà đang trả góp, xe thì cũng hiệu này hiệu nọ với người ta. Nhìn chung tụi cháu không có thua kém ai. Có một điều cháu bất mãn ông xã cháu lắm, là mỗi lần cháu đi mua món gì mới, anh đều than tốn tiền. Bác nghĩ coi, đâu phải cháu chỉ biết quần này áo nọ hay vòng vàng nữ trang cho cháu mà thôi. Những thứ cháu mua hầu hết để dùng ở trong nhà, để trang trí làm đẹp nơi cư ngụ. Cháu mua áo quần giày vớ cả cho anh ấy nữa, mua quà cáp cho người thân và bạn bè. Anh thì nói là phải để dành phòng khi hữu sự. Cháu thì nghĩ rằng hai vợ chồng còn trẻ, lại có việc làm bảo đảm, tội gì mà không tiêu, để mà làm đẹp cho cuộc sống, lại còn được lòng người thân nữa. Sắm sửa là một cái thú khó bỏ bác ạ. Đồ đạc bày bán nhiều như vậy, lại luôn luôn có thứ mới, càng ngày càng xinh đẹp hơn, tân tiến hơn. Sao không mua về để phục vụ cho cuộc sống mình được tiện nghi thoải mái? Những thứ bỏ ra cháu đem cho những người quen đang cần dùng, được lời cảm ơn nồng nhiệt. Phải chi mang công mắc nợ thì không nói làm gì, tụi cháu đủ tiền để xài như vậy mà. Có phải ông xã cháu hà tiện quá không? Hay tại cháu quá xa hoa, làm sao để cháu giữ được thú mua sắm mà không bị ông xã kết tội là tiêu xài hoang phí hả bác? Ký tên Ngọc Dung.
Chị Phương Hoa thấy dễ thương không?
Quá dễ thương.
Thì cô bé này dễ thương ở chỗ là một người vợ trẻ, một người mẹ trẻ nên là khác.
Chưa có con nên.
Chưa có con. Mà lo cho gia đình đến độ cố mua sắm đâu phải chỉ cho riêng mình, không phải là son phấn áo quần mà còn lại đồ đạc của ông xã nè, đồ trong nhà nè, xe đẹp cô cũng mua nè. Tức là cô ấy nghĩ tới nhiều người chung quanh chứ không có riêng một mình. Lại quà cáp cho mọi người khác nữa chứ, người có tấm lòng rộng rãi lắm. Nhưng mà lại cứ bị ông xã trách móc là xài quá đáng, em chi phí nhiều quá, em mua sắm vô ích, vân vân. Thì nếu chị Phương Hoa là cái cô Ngọc Dung này thì chị Phương Hoa có stop lại không?
À, Phương Hoa mắc cái tội cũng giống Ngọc Dung lắm đó. Thì cũng thích đi shop lắm, nhưng mà cũng không phải là lần nào đi cũng sắm được, nhưng mà đi đưa đi đi shop mà thấy những cái gì mà nó thích, mà đôi lúc cứ nhìn vào cái này ai mặc thì đẹp nhỉ, hay cái này để đâu thì vừa nhỉ, thì nó cũng có. Nhưng mà ít nhất thì cái thú mua sắm của phụ nữ chúng tôi đó nó cũng làm giàu cho nền kinh tế Hoa Kỳ vậy.
Chị Phương Hoa nhắc là người đã nhớ lại cái hồi còn học ở trường luật đấy chị Phương Hoa.
Vậy.
Thì hình như là giáo sư Vũ Quốc Thúc ông ấy có nhắc rằng học về kinh tế học.
Vâng.
Và ông ấy nói rằng đó hồi đó mình ở Việt Nam có biết gì về, về mua sắm hay về quà cáp, chị Phương Hoa đâu có nhiều. Mà ông ấy nhắc rằng ở những cái phân khoa ở nước ngoài đó người ta có cả cái phân khoa thuộc về kinh tế mà thuộc về việc gói ghém món hàng. Trưng bày món hàng đã đành mà gói ghém món hàng nữa. Ông nhắc về một chi tiết trong kinh tế đó là tại vì cái cách gói ghém, cách trưng bày đó làm hấp dẫn người ta mua thì người ta tới nhiều hơn, người ta tiêu tiền nhiều hơn. Mãi về sau sống ở nước Mỹ, Nguyệt Ánh mới thấy điều đó là đúng. Và khi chị Phương Hoa nói gặp một món ở ngoài chợ đó là mình nhìn hoài không biết cái này để đâu cho vừa, biếu ai thì đúng. Thì đúng ra cái người bày hàng đó đã thành công rồi, chị Phương Hoa thấy không?
Vâng.
Thành ra cô Ngọc Dung ở đây cũng vậy. Cô ấy muốn mua sắm là tại vì cái chuyện hàng mới, hàng cũ, hàng sale hàng nữa đối với cô ấy hấp dẫn quá, đi đâu cũng thấy món mới món lạ. Cái món ở nhà mình có rồi nhưng mà đã cũ rồi, nghĩa là cái model đó đã cũ rồi, mình có cái mới nó tốt hơn, nó đẹp hơn, có nhiều khi nó rẻ tiền hơn nữa. Mà đồ điện tử bây giờ thì càng ngày càng rẻ, thành ra cô ấy nói không bỏ được thú mua sắm thì cũng đúng lắm. Nhưng mà bây giờ làm sao để dung hòa giữa vợ chồng cô ấy là vấn đề chúng ta phải giải quyết đó. Cho chị Phương Hoa 2 phút để suy nghĩ thôi đấy nha, Nguyệt Ánh không có nhiều ý để nói về vấn đề này đâu đó. Thì xin nói với tất cả quý thính giả cũng như riêng với Ngọc Dung. Thì cô Nguyệt Ánh của Ngọc Dung chỉ có một ý kiến như thế này mà cô Nguyệt Ánh đã thấy nhiều gia đình trẻ áp dụng. Thì Ngọc Dung cũng có thể áp dụng thử xem sao. Thử là tại vì sau đó thì chúng ta có thể ngừng cái phương pháp này lại hay là đổi thành một phương pháp khác vân vân. Thành ra trong thời gian thử đó thì cô Nguyệt Ánh chỉ bày cho Ngọc Dung những điều mà cô Nguyệt Ánh đã thấy. Thật thì cô Nguyệt Ánh không có kinh nghiệm riêng trong vấn đề này. Đó là Ngọc Dung thử như những gia đình khác, tiền chồng và tiền vợ để riêng. Để riêng không có nghĩa là hai người hai tài sản khác nhau, hay là hai người có hai cao khác nhau, hoặc là vân vân, chuyện nó không cần thiết như vậy. Nhưng mà để riêng có nghĩa là trong phạm vi số tiền của tôi xài, trong phạm vi tiền của anh xài. Còn số tiền nào mà chúng ta để chung nhau cho nhà, cửa, con cái vân vân, thì vẫn là cái số tiền chung. Tức là trong cái phần của Ngọc Dung đó, Ngọc Dung có mỗi tháng bao nhiêu tiền để xài riêng cho mình mà không cần hỏi ý kiến chồng. Đó là cái ý của Nguyệt Ánh muốn nói là tiền tôi xài. Trong phạm vi chẳng hạn 1.000 là một tháng, anh để cho tôi xài trong số đó mà đừng có hỏi tôi cái gì hết, cũng đừng nói là tôi xa xí gì hết, phung phí gì hết. Thì trong số tiền đó, trong cái giới hạn đó, Ngọc Dung có thể mua sắm tùy ý thích. Nhưng mà mua sắm xong thì phải nhớ giữ receipt, tại vì ở Mỹ này không bằng lòng thì đem trả lại. Ngọc Dung biết điều đó rồi phải không? Thành ra đừng bao giờ quăng bỏ receipt. Mà cũng có khi đó Ngọc Dung mua sắm như vậy rồi về thấy hai món đồ mình để cạnh nhau, giống như chị Phương Hoa nói lúc nãy, mang về rồi không có chỗ để mà thấy cái cũ vẫn mới vẫn đẹp, nó cũng đâu có thua cái mới bao nhiêu, thôi tiếc tiền mới đem trả lại. Thì đó, trả lại rồi đợi rồi chờ rồi phải xếp hàng vân vân, như là lúc tính tiền thì sẽ làm cho Ngọc Dung chán nản, và biết đâu trả lại 5-7 lần rồi Ngọc Dung không còn thú mua sắm nữa mà chỉ có thú đi ngắm đồ thôi, thì hai vợ chồng cũng đã không bất hòa với nhau rồi. Thứ hai nữa là nếu Ngọc Dung vẫn còn thích mua sắm thì nên mua sắm trong số tiền mà chồng cho phép, hoặc là Ngọc Dung tự có cái giới hạn cho mình, thì chỉ chừng đó mà thôi. Tức là cái món tiền ví dụ như 1.000 đồng một tháng đi, thì người chồng của Ngọc Dung không xài gì hết, ông xả cái để dành 1.000 đó rồi cuối cùng ngày cuối cùng của tháng anh ấy lại mang bỏ vào saving chung của hai vợ chồng, biết đâu. Nhưng mà Ngọc Dung thì đã mua sắm tới 999 đồng rồi, thì thôi, thấy cái món quà nào 2 đồng đừng mua thêm nữa, tại vì nó quá số tiền hạn định 1.000 đồng. Thì chừng đó Ngọc Dung sẽ thấy rằng tự mình cũng đã kiểm soát được chính mình, để giới hạn được chính mình trong một cái số nào đó. Rồi mai kia mệt mỏi vì mua sắm, đi nhiều quá chẳng hạn, rồi Ngọc Dung chỉ thích đi ngắm thôi, hoặc là đi mua ít đi, thì cái số tiền đó chẳng hạn như 1.000 đồng thì bây giờ mua 800 là thấy chán rồi, tháng đó là dư được 200. biết đâu rồi một ngày nào đó đó Ngọc Dung sẽ sụt bớt cái con số đó xuống, và tới lúc là ông xã bằng lòng, ông xã sẽ nhắc nhở, sau tháng này em chỉ xài mới 200 đồng mà em không xài tiếp tục đi. Thì chừng đó những mối bất hòa nào giữa hai vợ chồng, giữa cái tính thích mua sắm của Ngọc Dung và cái tính hà tiện tiền để dành tiền của chồng Ngọc Dung, nó sẽ dung hòa được. Hoặc là biết đâu một ngày kia đó chồng Ngọc Dung cũng lại thích quá cái mùa mua sắm Thanksgiving với lại Noel này, nhiều hàng đẹp quá mà năm nay nó sale sớm quá nữa, hai vợ chồng chưa có con, thứ bảy chủ nhật dắt nhau đi chơi, rồi biết đâu lại ưng ý một món đồ gì đó tương đối hơi lớn một chút, chẳng hạn như cái tivi loại đời mới mà 10.000 đồng chẳng hạn, mà chịu bỏ ra để trang điểm cho cái ngôi nhà mới. Thì hai vợ chồng đã cùng nhau mua sắm một số tiền lớn, Ngọc Dung thì chắc là xài nhiều như vậy cũng phải là cảm thấy thỏa mãn cái nhu cầu mua sắm trong vòng 1-2 tháng rồi mới bắt đầu trở lại. Mà ông xã khi đề nghị một số tiền to như vậy cùng xài như Ngọc Dung, biết đâu ông ấy cũng vui thích đã làm vợ mình hài lòng. Thành ra cái thú mua sắm của Ngọc Dung nó không có bị một giới hạn hay là sự cằn nhằn của ông xã, nếu Ngọc Dung biết kiểm soát chính mình một chút. Đó là lời của cô Nguyệt Ánh. Còn cô Phương Hoa thì lại có cùng cái thú mua sắm với Ngọc Dung, thì đợi cô Phương Hoa cho kinh nghiệm riêng cơ ra sao.
Thật ra nói là Phương Hoa có cái thú mua sắm thì phải nói là phụ nữ nào cũng thích đi mua sắm hết á.
Không có Nguyệt Ánh nhá.
Hay vậy à, thế thì chắc là chị Nguyệt Ánh lại thì nhà Phương Hoa năm chị em gái không có ai là sẽ không thích đi mua sắm hết. Nhưng mà nói mua sắm là một chuyện, nhưng mà thật sự ra là nói là đi shopping. Cứ nói chọn nói chung bằng cái chữ shopping ra, thì nếu mà phụ nữ không đi shopping thì ngoài cái việc mà ở lo trong nhà ra thì còn biết làm cái gì nữa bây giờ đây hả rồi. Thành ra rốt cục là shopping nó là một cái thứ như là một cái chỗ để giải tỏa những cái bận rộn, những cái bức xúc hoặc là những cái gì mà nó hơi gò bó cho người phụ nữ quá đó. Thì mình chọn cái shopping làm cái chỗ mà khung cảnh thì đẹp, hàng hóa thì nhiều, mọi sự nó thay đổi nhanh chóng từ chỗ này đến chỗ kia, từ hàng này đến hàng kia. Cho nên nó làm cho mình cảm giác như là nếu mà mình có một cái gì mệt mỏi, có một cái gì bận rộn hay là có muốn thanh thản, muốn không phải nghĩ ngợi chuyện gì cả, thì Phương Hoa cho là shopping nó là một cái thú mà nó cũng là một cái riêng đối với Phương Hoa, nó là một cái để mà mình giảm bớt những cái stress hàng ngày nữa. Thành ra nếu mà quý vị thấy Phương Hoa và đi shopping hoài là quý vị cũng biết là nó cũng nằm ở trong cái thích của mình. Nhưng mà đồng thời đúng đối với cái xứ Mỹ như thế này đó, nhà nào cũng đóng cửa kín hết, không có đi, không biết đi đâu, nếu mà không đến nhà người nọ người kia đôi lúc làm phiền, thì shopping là một cái chỗ tốt nhất để cho gia đình con cái đến đó, mỗi người xem mà thú. Thế nhưng mà quả thật tiêu tiền quá tay đó thì nó cũng là một cái không có tốt cho gia đình. Thành ra Phương Hoa nghĩ rằng là Ngọc Dung cũng ở trong cái tình trạng như mọi người thôi, nhưng mà hãy đi shopping quá nhiều thì cũng phải mua chứ, nhẽ chỉ cứ đi shopping không thôi thì mình cũng mua. Thế nhưng mà mình cũng, Phương Hoa thì đề nghị như thế này nhé, chị Nguyệt Ánh nói thì đấy rất đúng ý của Phương Hoa đó, tức là có rất là nhiều người làm ra tiền là chỉ biết cất vào trong tủ thôi, 8 đồng để thành 9, 9 để thành 10, thì cất mãi rồi đến lúc khi chết chẳng biết làm gì, cho cũng không dám cho ai, tiêu cũng không dám tiêu, thì cái đó là cái số người đó là số khổ, thân làm tội đời ở cái chỗ rằng là ông trời ông không cho mình tiêu, lúc nào mình cũng chỉ thích để dành tiền thôi, thì cái người đó là cái người không có sướng, tức là không có được hưởng, không được hưởng những cái mình làm ra. Nhưng mà ngược lại lại có những người tiêu hết tất cả những cái tiền mình có, đôi lúc lại còn tiêu thêm vào những credit card cái thứ, để đến lúc khi mà bất thình lình có cái sự gì xảy ra cho đời sống của mình thì mình lâm vào cái tình trạng bi đát, không có cái gì để mà giải quyết cả, thì cái đó cũng không được nữa. Cho nên nói không phải là mình nói là khôn ngoan mà thì là nên làm cái gì, nhưng mà chỉ nói là qua cái kinh nghiệm sống, vì Phương Hoa cũng gần 60 đến nơi rồi, thì nhìn thấy trong suốt
sau 2 tuổi thác của mình ra chi vậy.
Thì xong nhìn trong suốt cái cuộc đời dài của một người đó thì mình thấy là lúc mình thế này, lúc mình thế kia, thành ra lúc nào mình cũng phải có một chút phòng thân, nhưng mà đồng thời mình cũng phải tiêu. Mình tặng người này cũng là mình tiêu, mình đi mua cái sắm này mình cũng tiêu, mình đi ăn nhà hàng là cũng là tiêu, những là mình phải tiêu, nhưng mà trong cái phạm vi mà mình nói là safety, tiêu mà an toàn đó, thì nên. Thế nhưng mà đừng tiêu quá chớn. Thì giờ để Phương Hoa nói như thế này nhé, chẳng hạn như bây giờ Ngọc Dung với lại ông xã, hai người là hai vợ chồng trẻ mà lại chưa có con, mà lại có job rất là tốt, chắc là tiền nhiều lắm, bởi
đúng,
vì tiền nhiều lắm, tại vì job mà nếu mà vợ chồng trẻ mà gọi là young professional, tức là lương cũng lớn đó, thì chắc chắn là dư. Thì Phương Hoa nghĩ là trên cái tiêu chuẩn là ngoài cái phần mà để dành tiền ở bên retirement plan của sở đó, họ đã dành sẵn cho mình cái retirement plan rồi, thì không kể hoặc là họ cho mình bỏ bao nhiêu tiền vào đó là maximum thì mình cứ bỏ phải hết đi. Mà bỏ rồi mình vẫn còn dư nhiều tiền quá thì mình phải có cái saving riêng của mình, chứ đừng căn cứ ở cái retirement plan. Bởi vì cái retirement plan chỉ là để khi nào già không đi làm nữa thôi.
Yeah.
Thành ra Phương Hoa nghĩ nếu mà có thể để dành được mỗi một, tùy theo cái lương của mình nó nhiều hay là ít, thì mình để được một cái số tiền mà sao cho, mình tích lũy sao cho, nếu mà ông chồng mình với mình có mất việc khoảng 6 tháng, mình chưa có sao cả.
Yeah.
Thì như vậy tức là an toàn.
Yeah.
Còn số còn lại thì mình cũng được nên tiêu rộng rãi, cho nó sướng cuộc đời. Chứ Phương Hoa cũng không phải là người nghĩ là nên co kiếp tất cả mọi chi tiêu để mà chỉ lấy cái cứu cánh là để tiền ở chỗ khác. Cho nên ông xã của Ngọc Dung cũng đúng, mà Ngọc Dung cũng đúng. Thành ra sao dung hòa cho cái đó thì mới là cái khó. Thành ra bây giờ chỉ có cách là hai vợ chồng như cô Nguyệt Ánh vừa nói lúc nãy đấy, ngồi xuống với nhau để nói là bây giờ lương anh với lương em như thế này, chúng mình được tiêu hàng ngày tiền nhà, tiền nước, tiền điện là bấy nhiêu, mình còn thừa lại một cái cục nó là như thế này. Bây giờ anh với em đồng ý hai đứa cắt một nửa cái chỗ còn dư lại.
Yeah.
Để vào saving và không đứa nào được đụng đến.
Yeah.
Chỉ cái đó, số tiền đó chỉ để dành khi nào mà hữu sự, bằng cách là thí dụ như là mất việc hoặc là cái gì đó đặc biệt mới dùng đến. Còn cái chỗ ngày này, tháng này mình để đây, mình thấy là tháng này không có cái ma chay đám cưới, không có tình, có cái gì bất thình lình phải tiêu, thì tháng sau mình lại có tiền khác thì mình tiêu cái tháng trước. Tức là lúc nào cái tiền để tiêu đó mình cũng nên có một cái gọi là có một cái an toàn, tức là mình đừng tiêu cái tháng đó vội, mình tiêu cái tháng đó sau một tháng đi, thì tất nhiên lúc nào mình cũng có rủng rỉnh tiền thì chắc là không sao đâu. Và cái thứ hai nữa là cũng chỉ nên mua những cái gì mà mình cần thiết thôi, chứ đừng nhiều người. Phương Hoa cũng thấy, ngay cả mình nữa, ngay cả như Phương Hoa đấy, bây giờ đi vào bếp của các bà đi, trời ơi, bát đĩa không biết bao nhiêu là kể, và những cái đồ trong bếp không biết bao nhiêu là kể, bởi vì nó là cái mình yêu, mình thích, cho nên mình cứ mua thôi. Cho nên là cái này nói Phương Dung nhưng mà nói Ngọc Dung nhưng mà cũng tự nói mình đó. Đôi lúc mình thấy cái đó mình thích quá, nhưng mà mình cũng phải nghĩ coi là mình dùng được cái gì, xong rồi mình có cho ai được cái cũ không, mà sao đó thì tiêu thì xài, chứ cũng chẳng nên bỏ cái thú shopping.
Vâng, thì vấn đề Ngọc Dung chúng ta giải quyết rồi, mà nhân đây Nguyệt Ánh nhớ là một điều xin nói để chút nữa thầy quên. Đó là những người cha mẹ lớn mà có những đứa con 12, 13, 15, 17 tuổi hiện giờ đó, ai cũng than phiền sao phòng tụi nó bê bối quá, đồ đạc cứ lung tung lên, không có thứ tự nào mà lại nhiều quá, chẳng có cái rác tụi nó cũng không vứt vô thùng rác. Thì Nguyệt Ánh xin thưa rằng lúc ở Việt Nam đó chúng ta nghèo lắm. Dù gia đình khá giả đến đâu đi nữa đó, cho tiền con cái rủng rỉnh đâu đi nữa đó, đồ đạc hàng hóa cũng không có nhiều để chúng nó mua mà bày biện. Còn bây giờ qua đây đó, thì đồ đạc nó quá rẻ mà đứa nào trong túi cũng thừa tiền để mua. Nó mua một cái CD 2 đồng, là tiền nó một tuần lễ chỉ có 10 đồng thôi mà nó cũng mua được 5 cái CD rồi, thì làm sao mà không bày biện được. Thành ra chúng nó bày biện đó là cái lề lối chung của những đứa ở đây. Nó có quá nhiều thứ mà cái phòng của một đứa trẻ con trong nhà thường thường thì nhỏ hẹp thôi. Thành ra miễn là chúng nó cảm thấy trật tự nó ở được là thôi, chứ đừng có cằn nhằn quá. Tại vì những người cha mẹ mà lớn tuổi sống ở Việt Nam lâu dài như Nguyệt Ánh đó, thì thường thường cảm thấy khó chịu lắm, rất khó chịu về cái tính bê bối của những đứa con. Chúng ta phải tập quên đi, hoặc là không đi vào phòng chúng nó, tại vì phòng chúng nó toàn là đồ đạc đắt tiền dễ thương không à, không có cái gì gọi là gọi là cần vứt đi hết. Thành ra quý vị xin hãy thông cảm giùm tuổi trẻ giàu có ở đây mà đừng trách cứ chúng nó. Đó là nhân Ngọc Dung gợi ra vấn đề mua sắm, Nguyệt Ánh mới nhớ đó chị Phương An.
Vâng.
Nhiều lần muốn nói lại quên không nói được.
Vâng, thì giờ cũng chúc Ngọc Dung với lại ông xã có thể tìm được một cái giải pháp thật là ôn hòa để mà có thể mà Dung đừng phải bỏ cái thói đi shopping, nhưng mà đồng thời ông xã cũng không có buồn phiền gì cả, giống như cô Nguyệt Ánh nói đó. Thì đó là một cái cặp hạnh phúc gia đình rất là dễ thương đó. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi ta xin tạm ngưng chương trình Có Những Niềm Riêng ở đây. Mời quý vị theo dõi các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho đài, sau đó chúng tôi xin trở lại. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại với quý vị với bức thư thứ hai. Vâng, thưa bức thư thứ hai người thì
dạ, thưa bức thư thứ hai là của xin lỗi quý vị, bức thư này hơi buồn, dù sao tới thứ tư thì chúng tôi phải trả lời, là của một vị mà chúng tôi đoán cũng đã lớn tuổi rồi, ký tên là HO thôi. Rồi bức thư của ông là một bức thư tâm sự hơn là một niềm riêng cần phải giải quyết. Mời quý vị cùng nghe.
Vâng, ông viết như thế này: thưa bà, người ta được qua theo diện HO thì mừng lắm, vì không phải chịu nguy hiểm như những thuyền nhân, lại được mang theo vợ con và lúc bắt đầu lại cuộc đời ở Mỹ. Cho dù có lớn tuổi một chút nhưng đời sống được ấm no hạnh phúc trong tự do. Riêng tôi đến đây một mình. Khi ở tù ra, vợ tôi vì hoàn cảnh nên đã lấy chồng khác. Đứa con duy nhất của tôi thì đã lập gia đình, có việc làm ăn tương đối lớn nên không nghĩ tới chuyện bỏ đi. Tôi buồn tình làm đơn đi một mình, cứ tưởng như đi một nơi xa để trốn tránh cảnh gia đình đã phân tán. Bây giờ lạ nước lạ cái, ngôn ngữ bất đồng, chung quanh không có người thân. Tôi đi giữa hoàng hôn của cuộc đời như một người chột mắt, nhìn đời mờ mờ nhân ảnh và chán nản đến độ không muốn bắt cất bước. Tôi có ý định trở về Việt Nam, nhưng ở bên đó thì cũng như ở bên đây, chung quanh đầy bỡ ngỡ xa lạ. Hình như những năm lao tù đã làm tôi hụt hẫng không theo kịp thời đại nữa. Tôi không thấy thù hận dù là chế độ đã giam giữ tôi. Tôi không thấy hăng say như lúc còn trong quân ngũ, cũng không thể say mê vào đời để kịp thời tìm lại những lợi danh đã mất. Tôi chỉ là một kẻ cô đơn vô cùng và không còn mục đích sống. Bà Nguyễn Ánh có hiểu tôi nói gì hay không? Ký tên HO5, 5 năm xứ lạ.
Chị Phương Hoa thấy buồn quá không chị Phương Hoa? Ông ấy hỏi mình có hiểu gì không? Thật sự là mình hiểu ông còn hơn những gì mà ông trình bày nữa chị Phương Hoa. Một người quá cô đơn ở tuổi xế chiều, không còn ai bên cạnh. Tuổi của ông ấy thì có lẽ cha mẹ không còn. Và ông ấy nói rằng ở Mỹ hay ở Việt Nam thì cũng cô đơn như nhau, tức là họ hàng không có bao nhiêu hoặc là đã xa hết rồi.
Phải nói là cái đời sống nó cũng không còn giống
người,
như
người vợ không? Thì là vì hoàn cảnh thì đã lấy, và ông cũng không trách cứ gì, bà ấy đã lấy chồng khác. Đứa con thì đã có gia đình sự nghiệp riêng, tức là ông ấy dù ở Việt Nam hay ở Mỹ thì cũng vẫn cô đơn như nhau. Thì thưa ông HO, trường hợp của ông nó cũng không phải là trường hợp duy nhất mà Nguyệt Ánh được nghe, nhưng mà nỗi buồn của các ông trong trường hợp của ông thế thì Nguyệt Ánh đành chịu thua, không có cách nào để có phương pháp mà bày biểu cho các ông tránh nỗi cô đơn của chính mình được hết. Tại vì nỗi cô đơn đó, như có lần Nguyệt Ánh đã nói, không những chỉ có những người do hoàn cảnh tạo ra như ông, mà ngay cả một người rất hạnh phúc trong gia đình với đầy đủ cha mẹ vợ con cũng bị cảnh cô đơn đó như thường. Là tại vì có một triết gia đó đã nói rằng con người là một ốc đảo cô đơn. Thì thưa ông, có lẽ là chúng ta không nên giải thích tiếng Việt với nhau ở đây. Tại vì ở tuổi của chúng ta thì chúng ta đã hiểu thế nào là ốc đảo và thế nào là cô đơn. Nhưng mà khi mà người ta có cái nhận xét như vậy đó, chính ra người ta cũng đã quan sát rất lâu. Người triết gia này cũng phải có một cái kinh nghiệm từng trải nào đó, quan sát mọi người chung quanh rất lâu mới kết luận như vậy. Tại sao giữa hàng tỷ con người sống chung với nhau trên trái đất này mà chúng ta vẫn thấy cô đơn? Là tại vì nỗi cô đơn đó từ trong tâm hồn mà ra. Hoàn cảnh tạo ra đã đành, chính bản tính con người cô đơn đã đành, mà cái tâm hồn của chúng ta nó cô đơn lắm. Nếu mà người ta không cảm thấy cô đơn thì người ta đã không có quay quần với nhau thành xã hội, thành đoàn thể, hoặc là lập gia đình, hoặc là có những liên hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng để sống với nhau cho khỏi cô đơn. Sự cô đơn nó ràng buộc người ta bằng tình cảm, bằng hoàn cảnh, bằng tất cả các thứ. Nhưng mà cuối cùng rồi cái bản chất cô đơn không mất ở trong con người, cho nên ông mới cảm thấy cô đơn. Và cái cô đơn của ông nói đúng lắm. Ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở bất cứ ở đâu ông cũng không trốn tránh được. Là tại vì từ trong con người ông sinh ra, Phật nói tất cả mọi việc đều tùy tâm mà ra. Khi mà chúng ta đã cô đơn từ trong tâm hồn thì không có cách gì trốn tránh. Và Nguyệt Ánh chỉ biết góp ý với ông một chút xíu như thế này. Là ở đây chúng ta có những hội cựu chiến binh, hội HO, tất cả các thứ đó để quy tụ những người trong hoàn cảnh như nhau đến mà chung vui, để nói chuyện với nhau, để nhắc nhở kỷ niệm cũ hoặc là hoạch định một cái gì đó cho tương lai. Thì hay là ông thử trốn tránh cái hoàn cảnh của mình bằng cách gia nhập có được không? Tất nhiên Nguyệt Ánh biết rằng sau những phút vui hội họp như vậy đó thì ông về nhà, ông lại cô đơn như thường. Và không có cách nào trốn tránh, tại không có chỗ nào trên trái đất này để cho ông cảm thấy không cô đơn hết. Nhưng mà dù sao đi nữa, một ngày 24 tiếng, thoát cảnh cô đơn được 10 tiếng, 8 tiếng cũng là đỡ lắm rồi. Thì cách đó là cách duy nhất Nguyệt Ánh có thể nghĩ ra để bày cho ông. Còn ngoài ra, nếu mà ông cảm thấy rằng phân tích chính mình như ông viết trong thơ cũng vẫn còn chưa đủ, thì hay là ông đi hẳn vào nghiên cứu xem sao, thử theo chân của các triết gia làm một lập luận tự thân mình suy nghĩ ra rồi viết hết tất cả xuống những gì mình cảm thấy cô đơn, những gì xảy ra trong tâm hồn mình. Biết đâu rồi những cái loạt bài tâm sự của ông như vậy đó lại giúp ích được người khác trốn thoát được nỗi cô đơn của mình. Và biết đâu do cái hoàn cảnh tạo ra như vậy mà sau này ông thành một nhà văn hoặc là một triết gia chẳng hạn, thì lại là một may mắn cho cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Đó là lời của Nguyệt Ánh. Đùa thì cũng có chút đùa cho ông vui, nhưng mà sự thật thì nhiều hơn. Thành ra mong rằng ông thông cảm. Những gì nói Nguyệt Ánh đã nói rồi. Còn cái chuyện mà tôi đi giữa hoàng hôn của cuộc đời thì có lẽ trước sau gì tất cả chúng ta đều bắt gặp hết, chứ không riêng một mình ông. Nhưng mà cái cách diễn tả của ông rất đáng buồn, tại vì hoàn cảnh của ông quả thật là cô đơn.
Phú Hoa nghĩ là chị Nguyệt Ánh là rất là thông cảm với cái hoàn cảnh của ông. Chị đã nói hết ý của chị, mà Phương Hoa thì thật ra không có gì để nói trong cái lá thư của ông hết, bởi vì chắc là Phương Hoa còn nhỏ tuổi hơn, cho nên là có lẽ là cũng bước vào cái con đường hoàng hôn rồi đấy. Nhưng mà sao mình thấy mình cũng chưa sao cả, bởi vì có lẽ còn bận bịu quá. Thì với cái kinh nghiệm bận bịu của Phương Hoa đó, thì Phương Hoa nghĩ rằng là vì ông đời sống có một mình, ông không có một cái sự lo lắng cho ai, và ông không có một cái sự lo lắng về tương lai nữa. Ông cũng không có cái gì lo lắng quả. Tuy nhiên là phải nói là trên nguyên tắc, nếu không bị bận những cái mối nói rằng ông bảo là bây giờ thì ông không trách ai không gì, nhưng mà những cái quá khứ đã làm cho ông cảm thấy ông rất là cô đơn, bởi vì trước đây ông đã được hưởng một cái không khí gia đình, có vợ, có con, có gia đình, có một cái quê hương đất nước mà ông đang sinh sống, ông đi ăn ở. Bây giờ ông ra tù rồi, thì cái quê hương Việt Nam mà sau một thời gian dài ở tù, ông cũng viết ở trong thư, ông nói nó cũng chẳng có, cũng là một cái gì rất là xa lạ. Rồi ông sang đây cũng xa lạ, tức là cả hai ba cái môi trường đều xa lạ, mà bây giờ ông lại không có ai để mà lo cho, để mà phải nghĩ tới nhiều nữa. Ông cũng đang cố gắng quên tất cả những quá khứ về vợ con nữa. Cho nên Phương Hoa có một cái tư tưởng rằng là hay là bây giờ ông làm sao để cho giữ cho ông bận rộn hơn một chút, không cần ông phải tìm một cái công việc. Dù rằng có thể là ông có tiền, ông không cần phải đi làm, ông vẫn sinh sống được. Ông dù rằng là bây giờ ông lớn tuổi, ông sang đây, ông đã nói lên ở trong thơ là sang đây có một đời sống ấm no và tự do, là bởi vì chính phủ, nếu ông ở cái tuổi mà đang đi giữ hoàng hôn thì chắc chắn là cũng có tiền già, cũng có tiền trợ cấp cái kia. Tức là bây giờ ông ở một cái cuộc sống mà ông không có một cái gì lo lắng cả, ngay cả lo lắng cho cái sự sống của mình nữa, thì nó sẽ trở thành rất cô đơn và nó sẽ trở thành rất là vô vị đó. Thành ra Phương Hoa nghĩ ông phải tìm một người để lo. Có thể ông lo để bây giờ ông làm một cái việc thiện nào đó, mà bây giờ ông có một cái mục đích là ông phải kiếm một cái số tiền nào đó để mà hoàn tất cái việc mà mình đã định ra. Rồi ông tìm một cái công việc nào đó, và chính cái công việc làm nó bắt buộc ông phải đi ra ngoài, nó bắt ông phải giao thiệp, nó bắt ông phải có liên lạc với người nọ người kia, thì ông cũng sẽ thấy hết cô đơn. Và nếu mà ông bận thật là bận nữa thì chắc không có giờ để cô đơn nữa đâu. Thành ra đấy là cái cách chữa cô đơn, bằng cách là làm việc thật nhiều. Và Phương Hoa đã thấy rất nhiều người làm cái việc mà chữa cô đơn bằng cái cách như vậy.
Và xin ông cũng đừng nghĩ rằng ông không có gì để cho thì không cần tiếp xúc với ai. Thật ra khi gặp đám đông, một cái xiết tay, một nụ cười cũng là một thứ để cho. Thành ra ông không cần phải có tiền bạc hay quà cáp gì hết, chỉ là tránh nỗi cô đơn của mình bằng cách chia sẻ nỗi cô đơn của người khác. Hai tâm hồn cô đơn rồi sẽ không cảm thấy cô đơn.
Đi làm việc thiện nguyện cũng được.
Vâng, việc thiện nguyện hay bất cứ chuyện gì mà cần công sức của những người có tấm lòng nữa chị Phương Hoa, thì là có thể tránh được nỗi cô đơn của chính mình và của người khác. Thì Nguyệt Ánh chỉ mong rằng trong mùa lễ tạ ơn này đó, chúng ta không biết tạ ơn ai. Bây giờ có tôn giáo thì tạ ơn Thượng Đế, tạ ơn trời, tạ ơn đất, tạ ơn Phật gì đó, thì tùy theo cái đức tin của mỗi người. Nhưng mà biết đâu rồi đó, cái tạ ơn của ông sẽ gửi về một cái hy vọng, cái hy vọng mà sẽ cho ông những tia sáng, những cái tia sáng có thể bắt đầu yếu ớt nhưng mà rồi sẽ mạnh dần, nghĩa là tia sáng trong tương lai dẫn dắt ông tới một chỗ nào đó mà tâm hồn ông thanh thản hẳn ra, không còn cảm thấy cô đơn nữa. Và người ta khi mà không cảm thấy cô đơn
tự trong tâm hồn mình thì hoàn cảnh nào cũng không làm cho ông cô đơn được. Nguyệt Ánh mong rằng trong mùa tạ ơn, ông sẽ tìm được cái tia sáng hy vọng ở tương lai.
Vâng, thưa quý vị, chương trình Có Những Niềm Riêng đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và cảm ơn quý vị đã viết thư về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, và chúng tôi sẽ lần lượt trả lời thư của quý vị. Quý vị viết thư về cho chương trình này, quý vị gửi về đài VOVN số 2900 đường Travis, phòng chữ B, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị ở xa hoặc là ở gần, quý vị cũng có thể gửi qua email của đài và qua cái địa chỉ là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn quý vị.